Hôm nay là ngày thứ hai rồi. Như sáng nay thì chúng tôi có nhắc nhở đại chúng. Ngày thứ hai là ngày đỉnh năng lượng đầu tiên của chu kỳ số 3 đầu tiên. Thành ra nó sẽ có những cái chướng ngại. Chướng ngại từ ở bên trong của mình cho đến cái chướng ngại trong cái tiến trình thực tập từ bên ngoài theo cái quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ. Vì vậy chúng ta phải cố gắng làm sao buông bỏ bớt những cái tập khí thói quen cũ, những cái sinh hoạt cũ ở nhà hay khi chúng ta chưa vào khóa. Dù là tu sĩ đã từng ở trong tu viện này đã thực tập, nhưng mà khi chúng ta vào một cái khóa miên mật hơn, có giờ giấc thời khóa nội quy, có sự hỗ trợ, có chương trình, thì chúng ta cũng phải cố gắng tận dụng tối đa. Bởi vì ngày hôm nay là ngày quyết định để xem chúng ta có vượt qua được cái đỉnh đồi này để đi tiếp chặng đường của mình hay không. Nếu như mà mình vẫn còn lơ mơ lờ mờ, mình vẫn còn xìu xìu ỉnh ỉnh theo cái thói quen tập khí hàng ngày, thì chúng ta sẽ không thể nào vượt qua được nó hết cả. Hay là chúng ta sẽ không gặt hái được cái kết quả như ý. Vì vậy, giờ giấc thời khóa nội quy thì chúng tôi đã nhắc rồi, chúng ta phải cố gắng làm sao nghiêm chỉnh và chủ động có mặt trước giờ vài ba phút là ít nhất, để chúng ta có được cái sự chủ động ngay từ trong cái ý thức, chúng ta có được cái sự chủ động ngay trong cái vị trí của chúng ta chuẩn bị thực tập, chúng ta có được cái sự bình an, có được cái sự chuẩn bị chu đáo bao nhiêu thì cái kết quả nó ra nó sẽ tốt đẹp bấy nhiêu. Cái điểm khác nữa là cho đến giờ này mà cái con ma hôn trầm nó vẫn còn khống chế quá nhiều quý vị. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Đối với các thiền sinh cũ thì đã được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên chúng ta vẫn bị cái con ma hôn trầm này nó khống chế quá nhiều. Và khi mà cái con ma hôn trầm này nó khống chế chúng ta nhiều bao nhiêu, thì cái thái cực ngược lại của nó là trạo cử lăng xăng. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi mới cho quý vị đeo cái đồ che mắt lại. Và nhắc là chúng ta biết rằng mình dễ bị cái con ma hôn trầm này khi mà mình khép mí mắt lại. Thì nó cứ theo cái tập khí thói quen cũ là hãy khép mí mắt lại là nó ngủ. Vậy thì cho dù ban ngày hay ban đêm, cho dù có ánh sáng nhiều hay ít, cho dù ở tư thế nằm hay là ngồi, mà nó vẫn có thể ngủ, thậm chí ngủ còn ngon hơn. Vậy thì đó là một cái chướng ngại lớn nhất đối với những người tu thiền nói riêng và đối với người tu nói chung. Thậm chí có những người đang thỉnh chuông, thỉnh mỏ, đang tụng kinh vẫn ngủ như thường, chứ đừng nói là ngồi yên. Vậy thì chúng ta phải làm sao quyết tâm nỗ lực để vượt qua hai cái con ma này. Nó sẽ là song hành với nhau, nó có thay phiên nhau thôi. Vậy thì cái phương pháp mà chúng ta đã được nhắc là gì? Thứ nhất, trước khi chúng ta bước vào cái thời khóa, bước vào cái vị trí ngồi của mình, thì thứ nhất, chế độ ăn và uống của mình. Khi mà mình càng ăn no bao nhiêu thì càng dễ bị hôn trầm bấy nhiêu. Vậy thì chúng ta phải làm sao biết cái độ thức ăn mình cần vừa phải như thế nào để duy trì sự thực tập của mình mà đừng để cái con ma này nó khống chế, thì đó là cách dễ dàng nhất để chuẩn bị từ xa, ít nhất là trước vài ba tiếng. Điều thứ hai cũng vậy, tức là chúng ta càng uống nước nhiều bao nhiêu thì nó càng dính mắt, nó càng mờ mịt. Nó cũng sẽ, một là nó bắt chúng ta đi tiểu, hai là ở bên trong nó tạo nên cái sự kết dính, sự lờ mờ, nó làm cho chúng ta cũng dễ hôn trầm. Vậy thì cách giảm thức ăn, thức uống trước vài ba giờ, đó là cách dễ nhất để chuẩn bị. Cái thứ hai là trong lúc chúng ta di chuyển thì chúng ta không mở mắt ra quá lớn, thì cái này cũng đã hướng dẫn rồi. Chỉ mở cái mí mắt ra vừa đủ để thấy khoảng chừng một thước trước mặt mình để mình đi, mình di chuyển, đừng có vấp chỗ này, đừng có lọt hầm lọt hố, chứ mình không cần phải nhìn cho xa. Thì như vậy cái sự thay đổi ánh sáng vào trong con mắt, vào trong cái thần kinh thị giác, cái nhãn thức của mình nó không quá khác biệt giữa lúc mình nhắm và mở, giữa lúc mình ngủ và thức. Còn nếu những người quá nhạy, quá lao sao lăng xăng thì cái sự khác biệt càng nhiều bao nhiêu, cái dốc lên cao bao nhiêu thì xuống dốc nó sẽ sâu bấy nhiêu. Và nó càng lên cao nhanh bao nhiêu, nó xuống nhanh bấy nhiêu thì cái con đường của nó rất ngắn và cứ như thế nó dao động lên xuống mãi. Còn trong khi chúng ta lên từ từ, chúng ta xuống từ từ thì cái quãng đường nó sẽ dài ra, cái sự dao động giữa thấp và cao nó sẽ ít đi. Thì đó là những cái nguyên lý căn bản mình phải ứng dụng trong đời sống hàng ngày trước khi chúng ta bước vào. Hít thở đều đặn, đầy đủ dưỡng khí. Rồi trước khi chúng ta bước vào thì chúng ta cũng phải lấy một tí xíu nước rửa mặt. Có khi chúng ta làm hết tất cả những cái điều đó, nhưng mà cái tập khí thói quen từ vô lượng kiếp, thiếu chánh niệm, thiếu sự quyết tâm, hay là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta làm những chúng sanh ở trong bóng tối mê ngủ quá, thì chúng ta còn phải nỗ lực quyết tâm hơn nữa. Quý vị biết rằng ngày xưa có những vị mà Đức Phật phải quở là gì? Đã 500 kiếp làm sò làm hến nằm ở dưới đáy biển, thành ra cứ ngồi là ngủ chứ đừng nói là nằm. Thành ra phải quyết tâm làm sao chống con mắt mình lên, chống con mắt mình lên đến nỗi mà bị mù mắt. Nhưng mà nhờ kiên quyết thực tập, nhờ tinh cần nỗ lực hơi quá đáng, nhưng mà rồi kết quả thành tựu là gì? Không nhìn được con mắt nhục, con mắt bằng thịt, thì nhìn bằng thiên nhãn. Nhờ có sự thực tập, nhờ có sự tập trung, nhờ có sự quyết tâm mà chứng được cái thiên nhãn thông. Vậy thì cái sự thực tập của chúng ta, mình phải biết đó là cái chướng ngại lớn nhất. Và nhà thiền nói là gì? Thà đi vào địa ngục hơn đi vào hang quỷ. Địa ngục bị hành hạ liên tục, đau khổ liên tục để chứng nghiệm được cái chân lý đầu tiên, thì lúc đó mới tìm ra cái con đường để thoát khổ và không dám trở lại địa ngục nữa. Còn đi vào hang quỷ là nó cứ mơ mơ màng màng, chưa kể là những người mà sống ảo quen nữa, thì nó cho mình thấy cảnh này, thấy ánh sáng kia, thấy màu sắc nọ, thấy nghe âm thanh du dương êm đềm, nó cứ đi dẫn mình mãi 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 vô lượng kiếp, không bao giờ thoát ra, bởi vì nó chìm đắm mãi trong đó. Vậy thì phải làm sao quyết tâm được cái chuyện đó. Và đó cũng là lý do tại sao mà ngày xưa có những vị mà biết cái tập khí thói quen của mình như vậy, người ta còn phải dùng móng tay để mà nhéo mà ngắt cái đùi của mình. Những cái chỗ nào mà da non nhất, người ta nhéo, người ta ngắt để cho mình tỉnh dậy. Thậm chí chưa được, người ta còn lấy kim người ta châm vào, hay là người ta ngồi ở những cái vách đá treo leo để mở một thất niệm là tiêu cái mạng này, thì lúc đó mình mới quyết tâm nỗ lực. Còn nếu không thì mình cứ thực tập mãi bao nhiêu năm, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cũng không tiến bộ được. Do vậy, làm sao làm? Ở đây thì đã hỗ trợ quý vị hết sức rồi, đã cho đeo cái đồ che mắt. Thì chúng ta mở mắt ra, thậm chí là mở trừng con mắt ra, hay là ngồi thẳng cái lưng, thẳng cái đầu, thẳng cái cổ lên. Mình phải biết điều chỉnh tùy theo cái trạng thái tâm thức của mình. Nếu mà cái đầu cứ cúi là một lát nó mơ mơ màng màng thì mình phải điều chỉnh nó lên từ từ, thậm chí hơi ngửa cái cổ. Khi cái trạng thái tâm của mình nó sáng rồi, nó tỉnh rồi mà mình hơi đi quá lố thì ngay lập tức nó lại trào cử lao sao lăng xăng, thì mình điều chỉnh tùy theo trạng thái tâm của mình. Và mỗi một người phải có ý thức tỉnh giác để điều chỉnh cái đó cho chính mình trong từng thời khóa một, chứ không ai có thể giúp mình được cái điều đó hết cả. Và đó cũng là lý do tại sao không có một vị Phật nào có thể đi vào bên trong mình để giúp mình chuyển hóa. Bởi vì cái sự nhận thức, ngay cả có thiên nhãn thông đọc được tâm ý mình, nhưng mà không phải lúc nào cũng đọc được tâm ý mình. Chỉ khi nào hai bên tune up cùng tần số và có tác ý thì cái người có thiên nhãn thông mới đọc được tâm ý của người đối diện mà thôi, chứ không phải ai ở không đó mà cứ ngồi mà đọc hết tâm ý người này đến người kia liên tục được. Vậy thì chỉ có mình duy nhất phải biết được và phải làm sao tỉnh giác để điều chỉnh kịp thời. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Và cái sự tỉnh giác này không phải chỉ ở con người, con vật cũng phải có, cái cây cũng có, thậm chí cục đất, cục đá, một hạt bụi cũng có. Đó là yếu tố căn bản để có cái sự sống, để có sự tồn tại của thế giới hữu hình này. Chưa bước qua được cái sự tỉnh giác, tỉnh thức đó thì mình sẽ không đi được đến cái sự nhận biết, tức là giác ngộ. Mà không nhận biết được thì sẽ không thoát khỏi những cái hệ lụy của nó. Vậy thì tỉnh thức, giác ngộ và giải thoát nó từng bước một rõ ràng ngay trong từng cái việc thực tập của chúng ta, chứ nó không có đâu xa vời hết cả. Thành ra làm sao làm trong ngày hôm nay mình phải cố gắng vượt qua được cái con ma hôn trầm này, thì lúc đó ngày mai mình mới củng cố vững vàng hơn để hoàn thiện cái chu kỳ số 3 căn bản. Thì lúc đó mình mới bắt đầu có được cái sự tập trung, tỉnh giác, sáng suốt hơn và liên tục hơn, thì mình mới đi sâu vào cái phần tàng thức của mình được. Còn nếu không bây giờ mà nó cứ lơ mơ mãi như vậy thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được mình, chả bao giờ biết được cái gì hết. Ngay giữa ban ngày với ánh sáng như vậy mà nó cứ lơ mơ, nhắm mắt lại là nó ngủ, nhắm mắt lại là nó gục, mở mắt ra là nó nhảy, mở mắt ra là nó chạy lung tung. Vậy thì những người nào mà biết cái tập khí thói quen, cái bệnh của mình nó nặng như vậy thì mình phải kiên quyết nỗ lực, thậm chí như mở con mắt ra, trừng con mắt. Nhưng mà khi mà mình không có cái đồ che thì có thể là theo thói quen nó vẫn bị những đối tượng bên ngoài chi phối. Vậy thì mở mắt ra, đeo cái đồ che lại và trừng mắt nhìn vào bóng tối đó, thì ngay lập tức cái ánh sáng bên trong nó sẽ sáng lên. Đó là sự tỉnh giác trước hết. Thành ra mỗi một người quý vị phải tự biết mình, và ban tổ chức của chúng tôi chỉ hỗ trợ hết sức như vậy thôi. Còn nếu mà mình không chịu thực tập thì không ai có thể giúp mình được hơn nữa. Vậy thì cái sự thực tập của mình nó sẽ không những không đem lại lợi ích cho chính mình mà nó còn ảnh hưởng ra xung quanh những người khác. Chưa kể nữa là khi cái từ trường của mình, cho dù mình ngủ không ai biết hết, nhưng mà cái từ trường hôn trầm nặng nề dính mắt đó nó sẽ ảnh hưởng cái người xung quanh của mình. Chúng ta nên nhớ luật vũ trụ là hấp dẫn và cộng hưởng, là một quy luật. Thành ra pháp cú mới có một câu gì: nếu mà không gặp được người thiện thì thà sống một mình chứ không sống gần người ngu hay kẻ ác, là như vậy. Do vậy cái sự thực tập của chúng ta trước hết là vì lợi ích của chính mình, kế đó là vì lợi ích của những người xung quanh. Và chúng ta đang cùng nhau để thực tập thì phải hỗ trợ cho nhau nhiều nhất có thể. Nhưng mà cuối cùng mỗi một người vẫn phải tự nỗ lực cho mình hết sức với sự trợ giúp từ bên ngoài. Thành ra mong rằng ngày hôm nay chúng ta phải quyết tâm nỗ lực cho bằng được để khống chế cái con ma hôn trầm này. Còn nếu không thì mọi sự thực tập của chúng ta sẽ uổng phí, và nó sẽ trở thành cái thói quen, và nó cứ thế nó nuôi dưỡng mình càng ngày càng lớn hơn.